qua kiếp sau, chứ không nhất thiết siêu tức là lên trời hay lên cõi cực lạc đâu, phải không? Cái đó là vãng sinh cực lạc là khác, còn siêu tức là hết cái, nó có một cái khoảng cách giữa cái thân thể này, đời sống này với cái thân sau, thì cái đoạn giữa đó thì chờ đợi cơ hội đầu thai đó, thì cái đó trong danh từ nhà Phật mình gọi là cái gì? Trung ấm thân, hay là cái đoạn giai đoạn chuyển tiếp mà gọi là transitional consciousness, đại khái là như vậy. Thế thì trong cái giai đoạn đó, thông thường thì nó 49 ngày, nhưng mà cũng có thể nhanh hơn, thường là nhanh hơn, và cũng có rất nhiều trường hợp lâu hơn, không có phải là công thức cố định. Thế thì trong thời gian đó, thì mới là cái thời gian có thể cầu nguyện được, tác động được. Chứ mà sau đó rồi thì không có thể tác động cầu nguyện gì mấy. Cho nên ở những nước Phật giáo Nam truyền mà không bị ảnh hưởng khổng giáo đó quý vị, xong 49 ngày là họ không có cúng nữa, mà cái đó mới đúng Phật giáo đó. Tại vì 49 ngày cũng làm gì giờ, họ đã siêu rồi, họ đã đầu thai vô kiếp khác rồi, thì giữa chúng ta với cái người ở kiếp sau là không liên lạc nhau được nữa. Họ cũng vô minh che lấp, mà mình cũng vô minh che lấp, không có liên lạc nhau được nữa, nhớ thương chơi thôi, mộng mơ rồi cho vui thôi, chứ không có phải là hai bên có thể còn thông cảm nhau được nữa. Trong lúc chờ đợi thì may ra được, chứ không phải là luôn luôn được. Không phải là thờ cúng nhang, cúng đèn, cúng quả thì nhiều là nhất định ông bà về đâu. Không có ai hứa hẹn chuyện đó đâu. Không gì bảo đảm đâu. Thế nào? Cho nên trong cái giai đoạn mà gọi là trung ấm thân mà chưa siêu đó, thì chúng ta làm cái việc cầu may. Nên nhớ là cầu siêu tức là cầu may thôi. Không có gì chắc chắn là sẽ siêu. Làm sao? Là vì nếu như mà tác động được thì cũng như mình tặng quà vậy đó. Cũng như tặng quà vậy đó quý vị. Quý vị xưa có ai đi vượt biên không? Giơ tay giùm thử em. Vượt biên, lên tàu đi vượt biên, ít quá, đây có mấy chục người. Cũng may phước, chúc phước, chúc lành cho quý vị không đi vượt biên mà có mặt ở đây ha. Rồi chúng tôi đi vượt biên, 9 chết mà có một sống, có 99 chết có một sống. Coi chừng hết giờ. Thế thì nói sao cầu siêu làm sao, nói sao nhắc lại một chút. Tức là trong cái giai đoạn khoảng giữa mà sau khi chết và trước khi mà đầu thai đó, thì cái giai đoạn đó nếu mà thân nhân quyến thuộc mà hết lòng thương mến, dĩ nhiên người đó họ cũng có một chút căn tu tập nào đó làm cái nền tảng cái đó, chứ họ phát xuất từ con số zero đó thì mình cầu nguyện bao nhiêu chắc cơ bộ cũng không ảnh hưởng nổi quá, phải không? Cũng phải có một chút duyên lành nào đó với Phật pháp, với sự giải thoát nào đó chút đỉnh đi rồi chúng ta mới cầu nguyện là phụ thêm thôi. Nếu gia đình mà liệu rằng cái năng lực cầu nguyện của mình yếu quá thì mình có thể mời thêm bạn đạo, chư tăng chư ni. Bởi vì trong chư tăng chư ni biết đâu có người ta khá hơn mình. Tôi nói biết đâu là tôi không có nhằm mục đích nói hạ giá trị của quý thầy quý cô đâu. Nhưng mà đâu có phải nhất định tăng ni là người nào ta cũng hơn mình đâu. Sẽ có một số cư sĩ tu tập chín chắn hơn tăng ni, phải không quý vị? Sẽ có một số ít tăng ni nào đó không có ra sao hết, lôi thôi dữ lắm. Thành ra là kém hơn cư sĩ, nhất định là phải như vậy thôi. Công bình mà nói cho tôi chẳng nói xấu nói tốt ai. Rồi trong đó không chừng có tôi nữa. Cho nên á, là mới nói rằng là chúng ta có một cái sức mạnh tập thể nào đó, 5 người, 10 người, 20 người trang nghiêm, lặng lẽ, ngồi thiền, cầu nguyện, hồi hướng, tụng kinh, hồi hướng, niệm Phật hồi hướng, trì chú hồi hướng, sám hối hồi hướng. Cái gì cũng hồi hướng công đức cho người đó. Và làm việc thiện hồi hướng. Ha? Xây chùa, in kinh, đúc tượng, bố thí người nghèo, tất cả những việc thiện làm được hồi hướng cho cái người đó. Tại mình thương người đó quá, mình muốn giúp cho họ món quà thôi. Nên nhớ rằng mình có thể muốn giúp mà họ có thể không nhận được. Đừng có tin rằng nhất định mình làm cái gì á, hồi hướng cái gì là họ nhận được cái đấy. Không có gì chắc chắn là nhận được. Cho nên tôi mới nói cầu may là như vậy. Cầu may nha quý vị. Cầu siêu là cầu may, may rủi thôi. Không có gì chắc chắn là sẽ nhận được đâu. Quý thầy nào mà nói là tôi cầu nhất định sẽ được là thầy đó cũng nói tầm bậy thôi. Tào lao. Sao nhất định được? Là có gì nhất định được? Mình đâu có nắm vững con đường sanh tử của họ đâu. Đường sanh tử của mình chưa nắm nổi. Sao mà nắm vững đường sanh tử của ai? Cho nên á, cầu nguyện là phải cầu nguyện. Bởi vì mình có tình thương, mình có sự quý trọng, nhất là mình có sự biết ơn. Ví dụ đi cha mẹ mất đi, là mình muốn làm cái gì đó để giúp. Đang lúc còn sống thì mình làm cái gì giúp cái gì? Mời đi ăn, mua áo đẹp tặng, hay là mua dầu thơm tặng. Chuyện thiệt là tào lao hết nè. Là tạo nghiệp thôi chứ được gì đâu. Nhưng mà lúc chết rồi thì đem cái dầu thơm đó với lại mời đi ăn, kết quả gì không? Cho nên mới nói là cầu nguyện tụng niệm. Thật ra nó có nấu thêm món chay được để lên bàn nhưng mà không ích lợi gì đâu. Tôi nói cái đó là biểu tượng thôi. Ai ăn cái món đó bây giờ chứ. Nhưng mà cũng phải làm thôi. Vừa phải thanh đạm chút chút cho nó có thôi chứ đừng có quá hoa hòe lòe loẹt tốn kém không có ích lợi. Thật sự là lấy cái lòng, lấy cái tâm cầu nguyện thành khẩn, chí khẩn, rồi tụng niệm, rồi làm việc thiện thì nó tạo ra cái phước báo hồi hướng thì may ra. Trong kinh cũng có, Địa Tạng cũng có nói là hết sức thành khẩn cầu nguyện thì cái người mà làm cái việc cầu nguyện đó hưởng 6 phần, người chết hưởng có 1 phần thôi. Và cái công thức đó cũng không nhất định là phải đúng đâu, nói cho có để hiểu thôi, chứ có khi không được tới phần 7 đâu, có khi có 1/1000 không chừng, có khi không được phần nào cũng. Và nhất là chưa chắc mình cầu nguyện đã được có chút công đức nào, tại vì nhiều khi mình cầu nguyện mình làm lấy lệ thôi, làm lấy hình thức, lấy dạng, sợ người ta chê không làm, phải làm thôi. Làm có tỏ vẻ là xung quanh người ta nói ờ cái ông đó có hiếu với cha mẹ quá, chứ thật ra trong lòng chẳng có gì mấy, thương mấy. Thí dụ đi, nhiều người ta cũng đóng kịch giỏi dữ lắm, phải quý vị? Đóng kịch giỏi dữ lắm. Thì trong trường hợp đó thì mâm cao cổ đầy linh đình cũng đâu ích lợi gì đâu, phải nào? Cho nên mới nói rằng là cầu siêu là cũng vẫn có cầu, chúng ta không có bác, hoặc nhất định nó không phải là mê tín, nó có chánh pháp đàng hoàng. Ai mà gần đây lên trên mạng nói cầu siêu là mê tín là người đó ngu quá, không có học giáo lý, không hiểu tên là tôi chống, tưởng là mê tín. Tại mình mê tín thì nó là mê tín, mà nếu mình cầu siêu trong cái lòng chánh tín thì nó là chánh. Không có biết thì nói tầm bậy thôi, sao cầu siêu mê tín được. Nhưng mà cũng đừng nên nghĩ rằng cầu siêu là nhất định cầu là phải siêu. Tôi nói nãy quý vị cầu là gì? Cầu may thôi, an cũng vậy thôi. Không nhất thiết là phải an, tại vì nếu mình không tu thì cầu an được cái gì? Cầu an là mình tạo ra cái an cho mình, chứ không phải cầu an là ai đem móc trong túi họ ra cái cục an đưa cho mình đâu. Nói vậy nó là sai nhân quả, sai Phật pháp. Cho nên vẫn có cầu an, vẫn có cầu siêu, mà không có mê tín, và phải hiểu cho đúng, làm cho đúng. Đồng ý chưa? Không đồng ý cũng kệ quý vị, tôi đâu có làm gì được. Không, quý vị không đồng ý cũng mặc kệ quý vị, tôi đâu có làm gì được. Dạ, mời đạo hữu. Dạ. Tôi không trả lời câu hỏi đó được, bởi vì tôi trả lời được cũng sai, mà không được cũng sai. Cho nên á, phải nói rằng là thế này, cái quan trọng là cái người còn sống mà có cái tâm thương kính, trân trọng, biết ơn, biết lo tu tập là cái người đó được hưởng kết quả tốt của chính họ trước rồi đã. Còn cái chuyện cái người khuất bóng rồi đó, mà hưởng được bao nhiêu á, nhiều hay ít, hay có hưởng hay không á, thì tôi đã nói rồi, tôi nói là may rủi thôi. Tôi không có thể trả lời được hay không, tại vì nói được sẽ sai, mà nói không cũng sai. Thì tôi nói may rủi là không nhiều về. Mà nhất định là nó, cái chữ may rủi là đúng, phải không? Nó may rủi thôi, nhân duyên thôi, không ai có thể chắc chắn được, mà không có thể nói là nhất định không được. Nói nhất định không được là cũng sai, mà nói nhất định phải được là cũng sai. Thì bây giờ nói may rủi là huề. Mà may rủi là rất đúng, nhất định là may rủi thôi. Mà chính vì cái may rủi đó là mình phải làm, là vì biết đâu nó có mấy. Cũng như mua vé số. Nó không đến nỗi như mua vé số, nhưng mà biết bao nhiêu người hy vọng trúng số, cho nên hàng ngày biết bao nhiêu triệu triệu người mua vé số. Không phải là chúng ta tu hành không phải nói như mua vé số đâu, nhưng mà ý tôi nói là làm cái gì cũng phải có niềm tin. Xuất phát từ cái niềm tin đó nó mới có cơ thành tựu. Còn mình làm sơ sơ rồi cũng chẳng tin tưởng, nhưng mình đòi thành tựu sao được, phải không? Mình làm thì lôi thôi, lấy lệ chiếu lệ, rồi làm cũng chẳng trúng đật gì đâu, cũng chẳng có niềm tin, cũng chẳng có hiểu biết gì hết, mà đòi làm gì được kết quả đấy thì cái là vô lý, phải không? Đó là như vậy. Tự tánh và tâm là 2 hay 1. Chù, cái này rắc rối, cái này phải cho vài giờ đồng hồ chứ một tiếng có 10 phút nữa đâu được. Tuy nhiên nó như vậy quý vị, cũng tùy theo quý vị hiểu chữ tâm là cái gì cái đã, rồi tánh là cái gì cái đã, nó cũng hơi không phải đơn giản. Tìm cách cho đơn giản chút, biết làm sao đây. Ví dụ như hàng ngày đó, quý vị thấy chúng ta mình học khoa học gì đó, gọi là hồi xưa hồi nhỏ mình học lớp 4, lớp 5 giáo sư gì dạy trong cơ thể mình có ngũ giác quan ha, ngũ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái đó trong Phật pháp cũng nói giống vậy là ngũ căn ha. Thị giác, khứu giác, vị giác, vân vân các thứ xúc giác. Thì khứu giác, vâng, cảm ơn. Thì cái nội thân của chúng ta nó tiếp cận với cái ngoại trần ở bên ngoài đó, nó qua trung gian của mấy thứ đó. Mắt thấy sắc, mũi ngửi mùi, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, đúng không? Đó. Thì khoa học này nó cũng giống như nhà Phật, mà nhà Phật cũng là khoa học thôi. Thì bên trong, cái chữ trong này là nghĩa rất tương đối nha, đừng nghĩ là bên trong tức là moi trong đây ra sẽ có. Trong mà không phải trong nha quý vị. Bên trong mà để điều khiển 50 giác quan đó là cái mà mình tạm gọi là tâm. Mình nói vắn tắt cho nó dài không đủ đâu. Thì cái tâm đó, đó nó là cái bộ phận gắn liền với cái sinh hoạt hàng ngày của năm giác quan chúng ta, với cái đời sống vật chất thường thấy hàng ngày của chúng ta, đi đứng nằm ngồi nói năng, khóc cười thương nhớ và các thứ, thì cái đó là cái cơ quan chỉ huy cái tâm. Nhưng mà bên trong cái tâm đó nó còn có một cái bản nghiệp gọi là tiền trần lạc tạ ảnh tử, nó duy trì cái cuộc sống luân hồi này từ nhiều đời nhiều kiếp trải qua. Cái tâm đó là cái tầm bổng lên xuống lúc có lúc không. Thậm chí lúc mà mình bị coma hôn mê đó, thật ra là mình có một số trường hợp là cái tâm nó cũng mất mặt luôn, nhưng mà sau đó là hết, nó ra khỏi cơn hôn mê. Thí dụ như mình bị chích thuốc mê đi, mình đâu, hay là mình ngủ đi, ngủ say đi, trong những trường hợp đó mình đâu có thể nói là mình không có tâm nữa, nhưng mà mình đâu có thấy, đâu có nghe, đâu có nếm, đâu có ngửi, đâu có chạm nữa, đúng không? Thành ra lúc đó là cái tâm không tồn tại, nhưng mà nó vẫn còn ở đâu đó, là nhờ có cái chỗ khác nó giữ cái mà gọi là tâm đó. Tâm chỉ là cái bề nổi của cái mạt na thức, cái ý thức bản ngã thôi, cái vọng tưởng thôi. Ý thức bản ngã cũng là vọng tưởng, bắt đầu rắc rối chúng, bắt đầu hơi khó chúng rồi. Cái ý thức bản ngã đó nó được quân tập bởi tất cả nghiệp lực tạo ra từ kiếp trước tới bây giờ. Cái đó bên nhà Phật gọi là A Lại Gia thức hay là tàng thức, là cái tập hợp chủng tử của tất cả những điều nghiệp thức mình tạo từ trước giờ. Bây giờ nói tạm ngắn vậy đi. Thì nó đi từ ngoài vô trong. Nên nhớ nói trong là nói chữ tương đối thôi, chứ đừng có xẻ trong này ra kiếm không có đâu nghe. Thì đó, ở ngoài gồm có năm thứ, hay nào, mắt tai mũi lưỡi thân. Phía bên trong một chút xíu nằm bên dưới, cũng tạm nghĩa tương đối thôi chứ không phải dưới là ở dưới thiệt đâu. Thì là có cái gọi là tâm hay là ý thức, ví dụ đi. Thì nhưng mà tâm ý thức là giống như mắt tai mũi lưỡi thân á. Có lúc nó có phát huy năng lực, có lúc nó không. Thí dụ như ngủ say, thí dụ như bị chích thuốc mê, thí dụ như mình bị hôn mê, phải không quý vị? Những lúc đó nó mất thì ai giữ cho nó được tiếp tục trở lại sau khi mình tỉnh dậy? Đáng lẽ nó mất luôn chứ. Nhưng mà có cái nó giữ lại, thì cái đó gọi là tâm lý học thế gian ta gọi là bản ngã. Thì mình gọi là cái gì? Mạt na thức, ví dụ. Nói vậy thôi. Rồi nhưng mà cái mạt na thức cũng có lúc có lúc không nữa. Nó cũng có một cái tầng nổi, tầng chìm lên xuống đâu đó nữa. Thì cái mạt na thức sở dĩ mà nó có ở đó và nó tồn tại đó là vì do chúng ta còn tiếp tục tạo nghiệp. Cái dòng nghiệp thức chúng ta tiếp tục tạo thì nó tiếp tục luân chuyển. Nó không có mà cũng không không. Nó không có phải là nhất định một chỗ, tại vì nó là vô ngã mà. Nếu mà nó cố định, nó thường còn thì nó thành hữu ngã, là chúng ta hệ thống Phật giáo sập đổ liền. Không, nó có đó mà nó lại không. Cái bản ngã mình nó có là nó điều khiển cuộc sống mình mà. Nếu không có bản ngã sao mà cứ thấy hoài nghe hoài. Nhưng mà chính cái thấy cái nghe này nó là cái hiện tượng duyên sinh kết hợp nhiều thứ mà thành, nó giả tạo, và khi tu chứng nó không còn nữa. Khi tu chứng chúng ta chuyển đổi cái thấy, cái nghe, cái nếm, cái ngửi, cái vị, cái nhớ, cái thương, cái buồn, cái ghét, nó thành một loại trí tuệ khác. Cái đó phải đi vô trong kinh Lăng Già, kinh Lăng Nghiêm, bây giờ ở đây không nói được. Thí dụ vậy. Thành ra đó, tu hành là chúng ta đi từ ngoài vô trong. Trước hết tu hành phải làm gì? Cái này quan trọng lắm, hồi nãy giờ chưa nói thôi. Là phải canh chừng năm cái giác quan của mình. Đừng để nó đắm lụy với những cái chuyện là mê muội. Mình đọc cái bài sám nói gì đó, mắt gì? Ưa gì đó? Mắt ưa xem hả nào? Cái bài sám đó, ai thuộc? Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tướng tiếng mặt được dư lực. Cái bài đó cố gắng học cho quý vị. Mặc dù nó cũng chưa nói đủ chiều sâu của cái vấn đề tu hành của mình, nhưng mà cũng tốt lắm. Ít nhất là nó cũng nói được rất nhiều. Cho nên mới khuyên quý vị điều nữa, nãy quên chưa nói, ráng cố gắng học kinh cho thuộc lòng quý vị. Kinh tụng cũng nên học thuộc lòng, mà giáo lý có những cái kinh nó ngắn gọn cũng nên học thuộc lòng. Nên có quyển sách, quyển kinh, nên có đĩa, có băng, nhưng mà đừng nên luôn luôn bám thủ vô kinh sách, đĩa, băng. Lý do sao? Đâu có thể lúc nào cũng mang theo kè kè mình được. Và cái gì mà còn ở trong sách, trong băng đâu phải là của mình. Mình phải muốn Phật Pháp là cái gia tài của mình. Nó phải ở trong đây. Còn nếu nó ở trong đây thì chưa phải là của mình. Mà tu hành mà lười biếng không chịu học kinh sách cho nó thâm nhập trong con người của mình, mà cứ để nó ở ngoài sách, chừng nào cần mới rờ tới thì chắc chắn là không đi tới đâu. Cho nên xin khuyên là phải học thuộc lòng. Càng nhiều càng tốt, mà phải chọn cái đúng, cái hay để đọc. Trong đó có kinh Pháp Cú. Bởi vì ba kinh Pháp Cú chữ Hán là 423 câu, mà Pháp Cú chữ Anh Bali dịch ra thì hình như là 300+ câu đó, quên rồi. Nó rất là ngắn và cũng dễ thuộc lắm. Nói vậy chứ không phải tôi đã thuộc rồi đâu, đừng có tưởng chưa thuộc đâu. Tức là ý là ví dụ chọn chừng 20-30 câu mà hay nhất, thích ý nhất á, và học là nhất định sẽ thuộc. Và thuộc rồi thì nó mới là của mình. Chưa thuộc nó vẫn là còn là vật ngoại thân. Cũng như công đức, mình phải tự làm thì nó mới là công đức của mình. Còn công đức người khác làm, mình tùy hỷ thì đâu có dính líu với mình đâu. Cho nên á, là sự học giáo lý để lấy cái đó làm nền tảng cho sự tu hành là phải học thuộc lòng. Đừng có để nhớ suông suông, mơ mơ màng màng, hay là nửa hiểu nửa không, nửa nhớ nửa không thì nó không ích lợi gì. Thêm một chuyện mà xin đề nghị nữa. Thì bây giờ trở lại câu hỏi của quý vị cho nó xong. Như vậy không biết gì đã hài lòng cái câu hỏi ghi gớm đó chưa? Chưa đâu ha. Tự tánh với tâm. Khi nãy chưa nói tự tánh. Tự tánh đây là nói cái phần thanh cao, cái phần giác ngộ giải thoát sau khi đã tu tập xong. Hoặc giả là cái khả năng có thể giác ngộ được mà mình chưa thực sự có. Mình mới có bắt đầu hướng tới thôi. Tự tánh Phật bảo, tự tánh Pháp bảo, hôm qua tôi có giảng mình kia. Thì nói chung tự tánh là chỉ cho cái phần mà mình đang vươn tới, đang thực hiện mà chưa tới. Là cái Phật quả hay là cái chân như hay cái giác ngộ hay gì đó. Cái phần đó là cái phần mà hơi khó hiểu. Bây giờ cứ nói tạm nói là trên con đường tu hành chúng ta phải tu tập tâm tánh. Chữ tánh này là tánh khí, tánh tình, tánh hư, tánh tật xấu của mình. Cái tự tánh là chữ tánh nó khác. Thế thì hàng ngày chúng ta tu cái tâm của mình. Và tâm thì chưa thấy rõ đâu. Quan trọng nhất là mắt. Đừng có ham ưa màu sắc đẹp đẽ rồi đắm say trong đó. Cũng nhìn chứ không phải không nhìn. Chẳng lẽ là mình muốn quán gà. Nhưng mà nhìn mà không có bị cái sắc nó làm khổ mình, nó làm lụy mình, nó làm phiền mình. Vừa nhìn vừa chấp vừa đắm thì nhất định là mình gây ra đau khổ cho mình. Tai cũng vậy, phải nghe chứ chẳng lẽ không nghe. Mình tu tập càng tu tập cái tâm mình nó càng định thì cái năng lực thấy càng sâu sắc kỹ lưỡng hơn, nghe càng tỏ hơn, càng chính xác hơn. Tại có nhiều người buộc chặt tâm tính không định tĩnh, nghe thấy quá gà ra cuốc, thí dụ đi, rồi nghe là một thành hai, nó có cái chuyện là tâm tánh hỗn độn, phiền não, nó là cái tâm nó không có định, cho nên là nó rất là sai lầm. Nhưng mà cái sai lầm đó là sai lầm ở cái mức bình thường, sai lầm ở cái mức cái trình độ vô minh là chuyện khác nữa. Tuy nhiên nó phải đi từ dễ tới khó. Quan trọng nhất là khi chúng ta niệm Phật cho cẩn trọng thì từ từ mắt tai mũi lưỡi thân của mình nó sẽ nghiêm túc, nó sẽ trong sạch, nó sẽ chính xác, nó sẽ tỏ tường và nó sẽ trong sạch, thanh tịnh. Đó là cái sự tu tập. 49 ngày dưới cây bồ đề Đức Phật giác ngộ điều gì? Giác ngộ điều Đức Phật đã giác ngộ. Những cái điều mà Đức Phật đã bỏ 45 năm dạy mà cũng ngài vẫn nói là chẳng ra tới đâu hết, ít quá, thì giờ sao biết tôi nói hết được trời. Và tôi cũng đâu đã biết hết đâu, nói hết được. Cho nên tôi mới trả lời là giác ngộ những gì đã giác ngộ. Ai dám nói trật không? Hỏi câu hỏi không trả lời được. Hỏi câu hỏi không trả lời được. Những gì mà Đức Phật đã dạy cho mình thì đó là những điều đã ngài đã giác ngộ, mà ngài còn giác ngộ hấp 1000 lần hơn như vậy nữa. Tại tụi mình ngu quá, ngài đâu dạy nổi những điều khó. Ngài chỉ dạy mấy điều thấp thấp dễ dễ mà học không nổi đây. Cho nên đừng có tưởng là những gì ngài dạy là hết vốn của ngài rồi. Mới có chút vốn vậy thôi. Còn cả cái vĩ đại bao la nữa ngài không có tiết lộ ra được. Tiết lộ mình hiểu sao nổi mà tiết lộ. Ngài để dành, ngài đi cõi khác, người ta thông minh, người ta đạo đức cao hơn người dạy. Còn cái cõi này ngu quá, dốt quá thì ngài dạy nhiều đó là muốn chết rồi. Thật sự là như vậy. Tối ngày chỉ muốn ăn ngon mặc đẹp thôi, nó đâu có muốn tu đâu. Mà cũng đừng nghĩ rằng là hãy ăn ngon mặc đẹp là không tu được. Không phải đâu. Có người ăn dở mặc xấu mà vẫn không tu được. Mà có người ăn ngon mặc đẹp vẫn tu được. Ăn thua là do cái chỗ mình biết tu hay không thôi. Chứ không phải nói là chỉ trích những người ăn ngon mặc đẹp đâu. Đó nào. Ai cấm mình vừa ăn ngon mặc đẹp và vừa tu giỏi, chỉ sợ không được như vậy thôi. Đó nào, chỉ sợ không được như vậy thôi. Và Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy cho tất cả chúng sinh điều gì rộng hơn các đệ tử của Đức Phật là sao? Chắc có lẽ muốn nói về này, tức là đối với các thầy, các cô, các hàng chư tăng ni mà gần thân cận Phật hơn thì Phật dạy cái này cái kia rồi. Những chúng sinh bình thường thì Phật dạy cái gì? Thì cái nứt về nhà lật kinh ra đó, Đức Phật dạy cho mình cái đó chứ còn cái gì nữa giờ. Thì tất cả những cái thứ mà Đức Phật dạy là nằm trong kinh sách đó, nãy tôi khuyên đi học đó. Đó là như vậy. Làm sao chúng con có thể có được trí huệ gạch đít đàng hoàng mà các thầy và giảng sư nhắc nhở? Thì đúng là như vậy, cái chữ trí huệ nó không có dễ hiểu đâu. Nó cũng hơi dễ bị hiểu lầm lắm. Nên nhớ nó hơi khác biệt chút nha quý vị. Kiến thức là khác, đúng không? Kiến thức, ví dụ biết quét nhà cũng là một loại kiến thức. Có nhiều người không biết quét nhà sai. Hồi nhỏ chúng tôi đi tu vô chùa quét nhà sai bị đập hoài thôi. quét nhà cho nên chuyện mới thành ông thầy được. Cái pháp đầu tiên là phải quét nhà cho đúng. Đừng có tưởng là làm gì ghê gớm mà phải đi học quét nhà rồi học nấu cơm. Đặc biệt ở một số chùa như chùa tôi là phải học chăn bò nữa. Nếu mà không biết chăn bò là không tu hành được đâu. Thí dụ như vậy, tất cả những chuyện nào cần thiết để nó huấn luyện tâm mình là các thầy họ áp dụng. Cho nên á, là kiến thức là những cái hiểu biết bình thường để ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Hoặc giả để kiếm cơm, lấy bằng. Tất nhiên nó có thể rất sâu, rất rộng. Nhưng mà những thứ đó, nó có thể nó phiến diện và nó có thể giúp ích cho mình một số phương diện, nhưng mà nhất định là nó khó giúp cho mình cái vấn đề vượt thoát sanh tử. Nó không có diệt trừ đau khổ phiền não cho mình được. Nó có thể làm ra được tiền, có thể làm ra danh vọng, có thể mở mang được tầm nhìn kiến thức cái này cái kia, nhưng mà nó không nhất định là giúp cho chúng ta diệt trừ sanh tử, hết phiền não, chứng niết bàn được. Cái đó là gọi là kiến thức. Tri thức là gì quý vị? Đây thật ra tôi cũng chẳng phải giáo sư Việt văn gì đâu, nhưng mà cũng nói chung cho vui thôi. Tri thức là gì quý vị? Tri thức là một cái loại kiến thức đặc biệt hơn. Đi sâu vào tâm tánh, tâm linh, nó đi sâu vào cái bản sắc của tất cả mọi việc. Cho nó không có chỉ có bề mặt, bề ngoài như là khoa học không. Cứ tạm cho là như vậy đi. Nhưng mà hai cái, cả kiến thức và tri thức chưa phải là trí tuệ. Ở đời thì người ta sẽ dùng cái chữ wisdom để dịch chữ trí tuệ, hay là ngược lại đó, nói tiếng Anh đó. Nhưng mà thật ra cũng chẳng có thể nói được cái ý nghĩa của nhà Phật, cái chữ trí tuệ trong nhà Phật. Bây giờ thì không được, thời gian ít, nói không được nhiều, không được rõ lắm, không được tường tận lắm, chỉ xin nói vắn tắt. Trí tuệ là cái kết quả của sự tu hành, khi mà tâm chúng ta nó vắng lặng, nó hết phiền não, hết ô trược, bớt tạo nghiệp, thì khi chúng đó chúng ta nó sáng ra. Chúng ta có thể nhìn thấy cái vật, tất cả mọi việc, mọi vật xung quanh bằng sâu trong cái bản thể, bản chất của nó, hơn là chỉ thấy cái hiện tượng, cái bề nổi bên ngoài. Đấy cũng chỉ là một cách nói thôi, chưa đủ sâu đâu. Nhưng mà đại khái đó, trí tuệ phải là một cái tầm nhìn, một cái sự tương tác, một cái sự thẩm thấu các vật sự, các sự, các vật, các pháp xung quanh ở cái mức là vào bản thể của nó, chứ không phải là hiện tượng suông, hay là nhất là không bị sai lầm, bị mê mờ dắt dẫn. Chắc có lẽ tạm nói tới cỡ đó, chứ còn nói nữa thì không biết là tới đâu cho nó đủ. Thì như là trí huệ là như vậy. Cho nên trí huệ nó từ đâu nó ra là nhờ cái công phu tu hành, chứ không phải công phu học giáo lý. Học giáo lý không có thể có trí huệ được. Học giáo lý chỉ là có kiến thức Phật học thôi. Nhờ tu tập lâu ngày nó có kết quả, tâm nó tịnh, tánh lăng xăng phiền não nó bớt đi, rồi là tật xấu phiền não nghiệp chướng nó bớt đi, nó sạch sẽ lần lần đi, lần lượt cái trí sáng của mình nó hiển lộ ra, và chúng ta có những năng lực khác hơn mà người khác không tu tập không có được, lần lượt chúng ta tạm gọi thôi. Cái đó là trí tuệ từng bước một. Thì cái đó là cái nhờ công phu tu hành, chứ không phải do học giáo lý mà ra được. Rồi cái cuối cùng quý vị, dạ, bữa sau, tại bữa nay hết giờ rồi, bữa sau viết gửi lên ha. Còn câu cuối cùng này quý vị, Quan Âm là hiện thân của bốn sư Thích Ca Mâu Ni, rồi A Di Đà hiện thân của Thế Tôn. Mấy cái này rắc rối quá. Nói lý thì không sai, mà nói sự thì rất là sai. Tại vì dựa theo kinh sách mà thì Đức Quan Thế Âm là một vị cổ Phật, rồi đời hiện tại thì đang phụ tá cho Đức A Di Đà của Cực Lạc, nhưng mà ngài cũng đủ năng lực để hóa hiện khắp nơi ở nhiều thế giới khác nhau cùng một lúc đó. Cùng một lúc hiện nhiều thân ở sinh hoạt hoằng pháp độ sinh nhiều nơi khác nhau, mà không có cái nào gọi là hiện thân của bốn sư Thích Ca Mâu Ni đâu, không có cái câu chuyện nào nói như vậy. Thành ra như vậy tạm gọi là không được, không đúng. Còn Phật A Di Đà là hiện thân của Thế Tôn. Thế Tôn đây là ý muốn nói Thích Ca Mâu Ni, chắc cũng không phải đâu. Tại vì không có chỗ nào nói như vậy. Không có kinh sách nào nói như vậy. Có kinh Pháp Hoa hay là một số kinh nói là Đức Thế Tôn của chúng ta đó, Thích Ca Mâu Ni đó, với Đức A Di Đà cũng có những cái lần sinh vào chung trong một quốc độ hay một gia đình, cùng làm vương tứ của một ông vua nọ, rồi cùng tu hành, ví dụ vân vân. Nhưng mà nói rằng là hai vị là một thì không có chỗ nào nói như vậy. Cái đó tới đó là đủ rồi, không? Rồi, hết chưa? Rồi bây giờ cho tôi nói thêm những cái ngoài lề một chút. Trong những cái ngoài lề có cái chuyện là tặng quà nữa chứ. Đã quên rồi chết. Đi ngang phi trường Sydney đó, nghĩ không biết qua đây gặp 300-400-500 học viên của Âu Châu, không biết tặng cái gì. Ngồi tặng cái tấm lòng giáo lý ra, không biết tặng cái gì. Quý vị biết quý vị mang theo cái gì tặng không? Cái đặc biệt nhất là quý vị ở bên đây ít có, và Âu Châu rất nhiều là cái gì? Cây bạc hà, nó mọc tràn lan khắp nước Úc, không cần trồng trọt gì hết, thành nó có kẹo bạc hà quý vị. Không có nhiều đâu, mỗi người viên thôi, không có nhiều đâu. Có cái chuyện này muốn nói cho quý vị nghe liền, có nghe Hòa Thượng Phó Chủ tịch nói là bữa nào sẽ mời nói chung, nhưng mà không biết là thời gian nó ra sao. Tức là tôi sẽ nói cái chuyện mà đi cứu trợ Nepal trong lúc đạo tràng chung giữa toàn khóa, nhưng mà hôm nay ở đây riêng nói cái chuyện đi tu sửa mồ mả ở Đông Nam Á. Ở trong đây không biết có ai để ý không, nhưng mà có cái tổ chức tên gọi là Văn Khố Thuyền Nhân. 10 năm nay đó, họ quyên góp tiền bạc ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, họ về Thái Lan, Mã Lai, Indo, Philippines để họ tìm coi những cái mồ mả của những người thuyền nhân vượt biên lúc trước và đi vượt biên rồi bị chết rồi biến đó. Cái xác nó trôi tấp vô bờ đó. Hồi đó, đó trong 20 năm, vừa ăn vừa nghe dùm chút, đừng động tâm, ăn cái miệng thôi, đọc cái miệng thôi, đừng động tâm. Hồi đó, đó trong 20 năm đầu tiên, 75-95 đó, là mình quá sợ cái chế độ mới, cho nên là liều chết ra đi, thì có khoảng 2 triệu rưỡi người đi, 2 triệu rưỡi người đi, thì có bao nhiêu người đến bến bờ, 2 triệu người tới bến bờ và 500.000 người chết dưới biển hay trên sông. 500.000 nghe nói cái dở ợt mà không biết nhiều không ha. Dân số của thành phố Nose này không tới 500.000. Và hai cái trái bom nguyên tử ở Nagasaki với lại Hiroshima nó giết chết bao nhiêu quý vị? Hai trái bom nguyên tử đó hình như chết giết được có chừng 250.000 người thôi. Mà cái người vượt biên của mình chết gấp đôi lần như vậy. Nhưng mà chỉ có vài ngàn cái xác chết nó trôi vô trong bờ thôi chứ không có được nhiều. Còn nhiều nó xuống dưới lòng biển như nó vô bụng cá hết hả nào. Thì vài ngàn cái xác đó được người địa phương á, nếu mà may họ gặp, chứ cũng có những cái nó tấp vô cái khoảng mà không có ai đi qua đi lại hết, thì nó cũng thành bụi, thành tro thôi. Thì may có người gặp thì họ đem họ chôn, có người khá giả thì họ cho cái hòm, có không thì họ đào đất họ bỏ xuống. Có lục trong túi có được tên thì họ viết giùm cái tên vô trong cái miếng gỗ, hay là có người tử tế thì họ viết trong miếng xi măng. Nhưng mà từ nay là 30-40 năm rồi cho nên nó mồ siêu mã lạc. Anh em này họ mới đi quyên góp tiền về, họ đi tìm lại những cái chỗ nào mà còn thấy dấu vết, họ mới tu sửa, họ xây cho kiên cố lại, họ làm bia cho đàng hoàng chút. Thì cái tiến trình đó là 10 năm trời nay mới xong. Nay là hết rồi, không còn tìm đâu ra nữa. Có những cái nơi họ gặp được dân làng, dân phố rất là tử tế, họ giúp đỡ. Nhưng mà có những nơi họ mới lặn lội đi mướn người đi làm. Thế lần này đó họ mời một cái đoàn lãnh đạo tôn giáo đi qua cầu nguyện Khánh Thành lần cuối. Lần cuối tức là trong vòng 10 năm qua có vài lần đi cầu nguyện rồi, nhưng mà chưa đủ. Lần này là lần cuối cùng và nó đi hết từ đầu chí cuối để hết. Thì bên Thiên Chúa thì họ mời mấy ông linh mục ở Úc, nhưng hình như có ông ở Mỹ, không biết phải không? Tại vì cái người chủ tịch cái nhóm văn hóa thường nhân này là người Úc, thành ra anh mới mời tôi đó. Anh nhờ tôi mời Chư Tăng về các cái nghĩa địa với các cái trại tị nạn mà đông người chết đó, mồ mả đông nhất đó, lập đàn chẩn tế cầu siêu. Thì tôi, mà anh nói là bây giờ con quyên tiền để làm cái việc mồ mả này suốt 10 năm nay nó cũng không có đủ. Cho nên là bây giờ nếu mà thầy quan hỷ, nếu mà mời vài ba thầy thì con còn ráng, con cố gắng con bảo trợ được. Mà tôi nghĩ cái đàn chẩn tế là ba thầy không có đủ, cho nên tôi phải nói là tối thiểu cũng phải 8 vị, trong đó có tôi nữa. Thì anh nói 8 vị thì thầy quan hỷ, thầy phụ con mớ đi. Chứ giờ con chi hết không nổi cái đoàn đó. Thành ra đương nhiên là anh phụ một số, mình chịu một số. Mình thường thì Phật tử mời đi cúng thì Phật tử còn cúng dường lộ phí phải không? Lần này mình đi cúng cho quan hồn uẩn tử thì mình phải xuất tiền đi. Chùa không có cũng phải ráng mà móc ra ở đâu. Thành ra ý nói là chúng tôi sau khi mà dự Khánh Thành chùa Khánh Anh xong thì sẽ về Thái Lan và Mã Lai 5 ngày, dẫn một đoàn chư tăng tổng cộng cư sĩ 8 vị qua cầu nguyện những cái nghĩa địa mà mồ mả chết như vậy. Cái điều này là cái điều quý vị có thể lên trên cái trang mạng của Văn Khố Thuyền Nhân để xem chi tiết đầy đủ lắm. Kể cả hình ảnh của trại tị nạn cũng nhiều lắm nếu mà ai có muốn biết. Họ cái trang mạng gọi là VN, tức là VN là Việt Nam đó. Còn Bot Bible là chữ B bò với B phở đi nối nhau, 4 chữ thôi, VNBB. Cũng dễ nhớ thôi, thấy không? Việt Nam Bot Bible, VN B bò B phở, .org. Thì quý vị sẽ thấy hết hình ảnh và chương trình đi cầu siêu đó. Không biết ai quý vị có ai muốn đi theo không? Tại vì là ảnh có bán vé để tổ chức người đi theo cái đoàn đó, để đi du lịch rồi đi tham dự cầu nguyện rồi đến nó nảy sinh ra một ít tiền lời để họ trang trải cái chuyện đi đó và xây dựng mồ mả đó. Thì đó là tôi biết là họ đã loan báo cái tin này cả nhiều tháng nay rồi. Từ trước đến nay 10 năm nay họ đã tổ chức đi 24 lần rồi, mỗi lần 5-30 người. Lần này là lần chuyến thứ 24. À, chứ không phải là đi lần đầu. À, thì chẳng qua tại mình ít biết thì mình không hay, thì không hay không biết. Thế bây giờ, cho nên đó, ông bà mình, tổ tiên dòng họ Việt Nam mình có cái truyền thống văn hóa mà thế giới ít ai bằng được, đó là rất tôn kính người đã qua đời. Mồ mả phải luôn luôn cẩn trọng, cúng dỗ, nhớ thương đàng hoàng. Mặc dù có những cái chuyện, có vài chuyện nó hơi lệch ra ngoài Phật Pháp, nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Cái truyền thống kính trọng ông bà tổ tiên, giữ gìn mồ mả tổ tiên, từ đường cúng dỗ là truyền thống tốt. Cho nên đạo Phật khuyến khích và đạo Phật giữ cái truyền thống đó. Thực ra mà nói đó, nếu không có đạo Phật thì ai là giữ cái truyền thống đó? Đâu có ông đạo khổng nào, ông có để học trò nào lại đâu. Cái truyền thống cúng kính là ông bày ra, nhưng mà ông đâu có hậu duệ của ông. Ông đâu có tổ chức đoàn thể, ông đâu có học trò của ông Khổng để lại học trò nào để làm chuyện đó đâu. Toàn là Phật giáo gánh vác hết, phải không quý vị? Chùa chiền mình duy trì cái truyền thống đó. Cho nên á, mình vừa giữ nước, vừa dựng nước, vừa giữ truyền thống, dựng truyền thống, bảo vệ văn hóa, tổ tiên, ông bà tổ tiên, hết mọi chuyện. Chỉ thua một chuyện mình làm không được là khi họ giết mình là mình chịu chết. Mình không biết giết lại. Quả chết sao? À, Ngài Thích Quang Đức tự chết chứ để cứu người khác, mà cứu được như được cũng kêu thôi, chứ còn mình đâu có giết lại họ được. Có giết cũng đâu giết nổi. Họ có súng có đạn, mình hai tay không sao giết. Vậy mà họ đem súng cho họ quan trong chùa Xá Lợi, là họ đổ hô mình có súng đó quý vị. Họ quýnh Ngài Tăng Thống gần đổ máu gần chết luôn đó. Thì họ không thích mình. Họ muốn chiến tranh, mình muốn hòa bình, là hai bên là không có ưa nhau rồi. Rõ ràng là như vậy. À, ngoài Bắc cũng không ưa, trong Nam cũng không ưa, mình không biết chỗ nào sống, cho nên lúc nào cũng bị tai nạn hết. À, bây giờ cũng vậy thôi. Rồi, đụng chạm là mất công. Cần đụng thì đụng, không ngại gì, nhưng mà không phải là bây giờ thôi. Rồi, xin mời quý vị cho biết thông tin đó thôi. A Di Đà Phật, mời quý vị đứng dậy. Bữa sau nhớ đem câu hỏi thêm ha. A Di Đà Phật.
Về Malaysia với Thái Lan, đoàn có Phật giáo đi cầu nguyện hai nước thôi. Còn mấy ông linh mục hình như họ nhờ dẫn đoàn đi qua bên Indo với lại Philippines. Tôi đi được có 5-6 ngày thôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.